This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Sống Khỏe, Sống Vui với bác sĩ Trần Công Quốc Anh sau đây.
Thân luyện chi kiên cường vươn lên khi công nắng tập sớm chiều.
Kính thưa quý vị, viện y pháp khí công của bác sĩ Trần Công Quốc Anh được gọi tắt là TVE, tức là TVE, thưa quý vị, tọa lạc tại số 327 đường West Spring Valley Road ở thành phố Richardson. Số điện thoại của văn phòng của viện y pháp khí công đó là số 214-289-5738, 214-289-5738. Quý vị có thể gọi qua cái số phone này để bác sĩ Trần Công Quốc Anh có cơ hội để giúp đỡ cho quý vị trong những căn bệnh kinh niên hay hoặc là những điều quý vị cần biết thêm về các vấn đề sức khỏe. Và thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt ngày hôm nay trong chương trình Sống Khỏe, Sống Vui đầu năm, Hoàn Tính xin được một lần nữa rất là vui khi được trở lại làm việc cùng với bác sĩ Trần Công Quốc Anh đang có mặt trên đường lai. Hoàn Tính xin được tân ái chào bác sĩ ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Hoàng Tính và xin chào quý vị của Đài Phát thanh 1600 của vùng Dallas Fort Worth lân cận. Và cũng nhân tiện năm mới và xin kính chúc cho anh Hoàng Tính và cũng như toàn thể quý vị và cùng với toàn thể gia quyến một năm mới thật là dồi dào sức khỏe và thật là hạnh phúc, và nhất là đạt được mọi sự mình nói chung là và sự được như ý Hoàng Tính ha.
Dạ vâng, đúng rồi. Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thay mặt cho anh chị em Sài Gòn Lab 1600 em, thay mặt cho quý vị khán giả thường xuyên theo dõi chương trình Sống Khỏe, Sống Vui, xin được chúc cho bác sĩ an khang, thịnh vượng, trung tâm lúc nào cũng được thăng tiến, gia đình hạnh phúc, và riêng bác sĩ thì sẽ thăng tiến rất nhiều, sức khỏe thì lúc nào cũng phải dồi dào để mà phục vụ với những cái kiến thức đông y của mình để gửi đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Phải gọi là trong ngày xuân, ngày Tết, chúng ta gửi đến cho nhau những cái điều ước nguyện, những cái câu nói thật đẹp đẽ để cầu mong cho mọi chuyện chúng ta cũng đều tốt đẹp, giống như những cái lời chúc của chúng ta. Đó là cái ước nguyện, bởi vì người ta mới gọi là cái ước nguyện đầu xuân là như vậy. Một câu nói đẹp, hy vọng cả năm đều đẹp, một câu nói tốt, hy vọng cả năm đều được tốt. Hy vọng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bác sĩ Trần Công Quốc Anh, gia đình và trung tâm TPE nhé, thưa bác sĩ.
Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều.
Một chủ đề mà ngày trước của năm ngoái chúng ta cũng đã nói, đó là cái vấn đề ngủ. Không ngoài mục đích về cái sức khỏe, chúng ta có ngủ đầy đủ thì chúng ta sẽ có được một cái sức khỏe tốt. Ngủ thì có rất là nhiều dạng, như bác sĩ cũng đã tuần trước cũng đã nói cho chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay Hoàng Tính muốn đề cập và mời bác sĩ trình bày cái thiếu ngủ. Chúng ta thiếu, chúng ta không ngủ đủ, hay hoặc là chúng ta ngủ dư quá, chúng ta không ngủ được, thì cái đó có phải là một cái bệnh hay không? Và bác sĩ có thể trình bày thêm về cái vấn đề được gọi là không ngủ được hay hoặc là thiếu ngủ thì chúng ta phải làm sao, thưa bác sĩ?
Dạ bác, xin thưa bác Hoàng Tính và quý vị. Thì cái giấc ngủ chung chung đó, theo như thống kê của nhà bác sĩ sự nghiên cứu của bên Tây Y, hoặc là hay thông thường và tất cả những người như chúng ta cũng cảm thấy thấy rằng là cái trung bình đó mình cần khoảng 8 tiếng đồng hồ để mình có một giấc ngủ thật là thảnh thơi và sâu đó, thì cho mình dưỡng lại cái sức của mình. Mà cái đó là dành cho người lớn đó, còn trẻ em thì đương nhiên nó đòi hỏi nhiều hơn, mà tùy theo cái lứa tuổi của các em đó, tùy theo cái trong thời gian mà đang phát triển. Còn cái 8 tiếng đồng hồ chung chung là dành cho mọi người. Nhưng mà nó nói mình gọi là cái thống kê hoặc là cái sự nghiên cứu mà nói chung chung thì họ đưa ra con số lượng như vậy. Nhưng mà thực chất mà khi tiếp xúc với mọi người đó thì cái giấc ngủ đó nó rất là khác biệt so với cái tình trạng của mỗi người, cũng như là mỗi giới phái hoặc là tùy theo cái lứa tuổi của mỗi người nữa. Mà có nhiều người mình cảm thấy, mình thấy là họ nói họ ngủ có 4 tiếng, 6 tiếng hồ thôi. Nhưng mà sức khỏe họ vẫn bình thường. Họ không có thấy gì mà trở ngại hết, mà cũng không thấy gì mệt mỏi trong ngày hết. Rồi có nhiều người họ nói họ ít nhất là phải 10 tiếng, 12 tiếng hồ. Và đôi khi họ cần phải hơn nữa. Thì họ mới cảm thấy nó tỉnh táo hơn. cho nên nó tùy theo cái thể trạng của mỗi người, hay là tùy theo cái nhu cầu, hay là liên quan tới cái thói quen hoặc là phản xạ của mỗi người mà từ lâu năm rồi họ đã theo cái quán tính đó rồi, chứ nó thành cái phản xạ rồi thì đôi khi nó thành cái quán tính rồi, nhiều khi nó ít nhiều nó ảnh hưởng không có đặc biệt gì, không có việc gì mà sâu sắc gì trong cái vấn đề mà sức khỏe mình. Nhưng mình cứ nhớ là lần cách đây khoảng 2 tuần trước thì cũng có một cái chị nói là chị mất ngủ khoảng mấy chục năm rồi, 20 năm rồi. Nhưng mà chị đó một người một ngày chị ngủ có khoảng trên dưới 4 tiếng thôi. Nhưng mà khi mình hỏi tới là vậy chị có cảm thấy mệt mỏi hoặc là có vấn đề gì trở ngại về sức khỏe trong ngày thường không? Thì chị lại nói là không có bình thường gì hết. Thì nếu như mình có một cái thói quen đó hoặc là một cái phản xạ như vậy, hoặc là một cái nhu cầu trong cơ thể mình về tâm mình đó mà nó không có đòi hỏi nhiều, mà không ảnh hưởng, đặc biệt là không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe trong cuộc sống này, mà không phải 1 năm 2 năm mà đã trải qua 10 năm trở lên rồi, thì đối với những người như vậy đấy, thì mình theo cái ý kiến của mình đó, thì cũng đâu có cần phải đi kiếm một cái phương thuốc gì cho mình ngủ được, tại vì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, mà cũng không cần phải lo lắng là tại sao mình ngủ ít hơn bình thường, tại vì quan trọng nhất đó là sức khỏe của mình thôi. Còn nếu mà mình ít ngủ mà nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình đó, thì lúc đó mình phải lo. Còn đây nó không ảnh hưởng gì hết, như cách đây 2 tuần cơ mà mình không có dịp để nói chuyện với chị, mình giải thích hơi rõ thêm. Nhưng mà đặc biệt nhất mình nhớ rằng mình có hỏi cô một câu là có ảnh hưởng gì sức khỏe không, thì chị có nhấn mạnh là chị không có cảm thấy mệt mỏi hoặc là không có một cái bệnh lý gì mà liên quan tới cái sức khỏe, cái thời gian ngủ ngắn đó hết. Thì xin lặp lại là không có nên lo lắng về cái đó. Mà nhiều khi mình lo lắng quá, từ lúc bình thường mà nhiều khi mình lo lắng quá, đôi khi tương lai nó có thể gây cho mình trở ngại, mình mang một số chứng bệnh tâm lý khác nữa, cho nên mình tránh tình trạng sinh ra những cái trở ngại về sức khỏe mà nó không có đáng, hoặc là nó đáng lẽ nó không xảy ra. Thì đối với chị, những quý vị nào mà có cái điều kiện hoàn cảnh giống như là chị lo nhận trước đó, thì các vị cứ yên tâm, không có lo lắng gì hết. Nhưng mà có một số người họ ngủ quá nhiều, thì mình cũng có gặp một số trường hợp như có một cái cô này thì khoảng chừng 40 thôi, khi cô tới với mình thì cô nói là trong một ngày cô ngủ ly bì, ly bì mà không làm việc là nào làm ngủ, trời ít chết. Cô nói là mà nếu nằm xuống không có việc thân gì chị nói cô nằm một đợt tục hơn một giấc thôi là 14 tiếng hồ, mà khi tỉnh dậy mà không có việc gì nữa cô vẫn uể oải, cô muốn nằm nữa à. Mà khi có việc thì cô ráng dậy làm một lúc sau thì tỉnh táo lại và nó không có thấy mệt gì hết. Nhưng mà một đêm mà ngủ mà thiếu cái xíu thôi là ban ngày cô thấy nó rất là mệt mỏi. Thì cái đó nó cũng chẳng qua là cái trong cái cơ thể của cô đó là nó cái tình trạng mà nó hồi sức lại cho cô, hoặc là mình nói là nạp lại cái năng lượng cho cô nó quá kém đi, cho nên nó đòi hỏi cái tình trạng mà phải ngủ nhiều hơn để nó dưỡng sức lại nhiều hơn. Rồi một và thứ hai nữa, nếu như ngoài ra không có bệnh lý gì khác, thì nếu mình có bệnh lý thì đương nhiên mình phải đi khám rồi, để mình đi khám các bác sĩ, một là chuyên môn hoặc là gia đình, để cho họ có khám xét khám nghiệm đó, rồi thử máu cho mình xem nó có trẻ đáng ngại gì không. Thì nếu có thì mình nên chữa trị cho nó hoàn tất. Còn nếu không có thì ít nhất họ cũng có một số lời khuyên theo cái kinh nghiệm của mỗi người bác sĩ. Còn nếu mà mình không có tình trạng bệnh lý gì hết thì phần lớn thì cái đó là do thói quen của mình hoặc là cái phản xạ của mình, tại vì nó cái quán tính mình đã sống như vậy nó lâu quá rồi, nhiều khi nó trải qua cả đời mình được 10 năm, không phải 10 năm không mà 20-30 năm rồi, thì nó thành quán tính rồi. Cho nên mà nếu mà những người như vậy thì thường là họ liên quan với công việc của họ nữa. Mà đặc biệt ở đây thì mình thấy rằng có một số người mà hay bị bằng cái tình trạng mà ngủ nhiều hơn bình thường. Và mình thấy gần như 90% là liên quan tới những ai mà làm việc ca đêm. Thì khi mình tiếp xúc với những người như vậy đó, thì họ nói là họ làm ca đêm, chứ là thay vì ban đêm mình đi ngủ mà người ta đi làm. Còn sau đó họ đi về thì thay vì mọi người lúc đó đang đi làm thì họ lại phải ngủ. Thì ban đầu thì không thấy, ban đầu thì cái đương nhiên phải có một thời gian cho nó quen với cái cuộc sống như vậy. Rồi rất là nhiều người họ quan niệm rằng là thì tôi làm việc ca đêm cũng đâu có sao đâu. Thì thay vì người ta ngủ ban đêm thì tôi vẫn ban ngày. Họ ngủ 8 tiếng mà tôi ngủ 10 tiếng, 12 tiếng thì tôi còn dư thời gian để nghỉ ngơi hơn nữa. Nhưng mà thực tế mà mình cái tiếp xúc với mọi người này, thì mình thấy hầu hết á, hầu như là 80% 90% những ai mà làm việc ca đêm khi mình tiếp xúc họ đó, thì đầu tiên đó mình thấy trước mặt mình khi họ tiếp xúc mình thì cái gương mặt của họ đó hay là cái da dẻ của họ đó nó không có được như là người như mọi người nhất á, họ thấy cái gương mặt họ bị tái xanh hơn mà cái da dẻ nó nhợt nhạt hơn mà nó không có thấy khí sắc mà nhuận bằng những cái người mà có cuộc sống bình thường chung chung nhờ ngủ ban đêm. Còn thứ hai nữa đó là nói về cái giấc ngủ, hầu hết họ phải ngủ ít nhất là 10 tiếng, 12 tiếng. Mà đôi khi đó, một ngày cuối tuần nào đó mà họ có thời gian hơn, không có cần phải làm việc gì đó, họ cần phải ngủ thêm nữa, chứ không phải là chỉ có 10 tiếng, 12 tiếng không. Mà đặc biệt là khi họ nằm rồi đó, khi mà họ dậy đó rất là khó khăn. Họ người nó bờ nhừ và nó mệt mỏi, ẻ hoài lắm mà. Họ cứ thấp thoảng mở mắt ra và nhắm mắt lại hoài, hầu như là nó không có sức để mà mình bật dậy giống như một người bình thường ngủ ban sáng mà thức giấc một cách thoải mái hơn. Họ khó khăn hơn khi mà họ thức giấc. Rồi cái giấc ngủ của họ cũng đôi khi nó sâu thì có đó, nhưng mà cái giấc sâu, ngủ sâu của họ nó ly bì và nó làm cho ta nó ẻ hoài lắm. Nó không có khỏe khoắn như là những người mà ngủ ban đêm mà lấy lại sức một cách nhanh, bình thường và thoải mái và sảng khoái khi mà mình thức giấc dậy. Rồi qua đó đó mình đặc biệt cái mình điều nữa đó là những người đó đó, một á là thể lực của họ từ từ theo năm tháng, đặc biệt những ai vừa qua chừng 3 năm 5 năm lên 7 năm bắt đầu thể lực họ xuống rất là nhanh. Nếu mà so với độ tuổi của họ so với người khác thì sức khỏe về thể lực vấn đề về tâm lý của họ nó xuống nhanh hơn những người khác rất là nhiều. Thì đương nhiên qua đó rồi khi mà trong cuộc sống ngày họ cần phải làm việc gì thêm, như họ cần phải làm vườn, họ phải đi làm công việc gì đó cho phụ giúp nhà cửa chẳng hạn, sửa sang nhà cửa, thì họ cảm thấy là cái thể lực họ nó không được như ngày xưa nữa, mà cảm thấy cái tính chất nó gọi là lão suy, nó đánh mạnh họ nhanh hơn và mạnh hơn. Thì chính vì vậy đó, phần lớn những người như vậy đó, họ sức khỏe họ dễ mắc bệnh nhiều hơn. Cái đó là hai cái chế khách trở ngại mà khi mà những người mà làm ca đêm, mà một số người họ có quan niệm là ngủ ban đêm với ban ngày nó không bị khác nhau. Nhưng mà nếu mình nói về khoa học thì mình thấy rõ, mình nói đơn giản một cái yếu tố thôi, là tại sao nó hai cái sự khác biệt nhau giữa ban ngày và ban đêm. Thì như chúng ta biết rồi, hầu như là rất là rõ ràng là khi mà chúng ta ngủ ban đêm thì cơ thể mình nó ngưng hoạt động hết. Thì cái cơ thể mình không có hoạt động nhiều cho nên không có cần năng lượng nhiều cho cái cơ thể mình. Thì qua đó đó thì mình có thời gian nó dưỡng lại sức cho mình. Mà đặc biệt nhất á là ban đêm á thì mình có cái dưỡng khí nó ít hơn so với ban ngày. Mà cái chất khí mà nó không có lợi cho cơ thể con người đó là chất carbonic. Mà cái chất đó từ khí cây nó nhả ra rất là nhiều trong ban đêm. Chính vì vậy đó, nếu mà ban đêm mình thức giấc mình làm thay vì mình ngủ thì ban đêm đã thiếu cái lượng dưỡng khí rồi, trong cái môi trường xung quanh mình đã thiếu rồi, mà cơ thể mình đó mà lại một là không có dưỡng lại cái trong cái thời gian đó, mà ngược lại đó mình lại xài cái năng lượng của mình mà trong cái hoàn cảnh rất là eo hẹp về dưỡng khí. Chính vì vậy đó mà làm cho mình nó mệt dần từ từ, nó không có nó mệt liền đâu, mà nó từ theo tháng năm, 1-2 năm sau nó có tác dụng nhiều. Rồi sau đó khi nó yếu rồi đó, nó yếu luôn, mà mình tại vì mình quen thôi. Và tới thì người ta nói tại sao tôi không thấy, mà tại vì mình quen với cái sự thay đổi của cơ thể nó hay lắm. Nó bất cứ một cái hoàn cảnh nào, bất cứ một cái điều kiện nào, là một thời gian sau mà ban đầu nó không thích, nó sẽ có phản ứng. Nhưng mà nếu mình ép nó quá đó, thì từ nó tự động nó thay đổi này, để nó phù hợp, nó hòa hợp với cái hoàn cảnh mà mình đang mắc phải đó. Cho nên chính như vậy đó, mình không cảm nhận được là cái cơ thể mình nó đang suy thoái dần mà mình yếu đuối dần. Mà khi mà xảy ra chuyện mà lớn rồi đó, khi mắc bệnh rồi đó, thì lúc đó mình mới thấy là nó hơi khi có trở ngại hoặc là trễ nại trong cái thời kỳ đó. Cho nên còn cái chất của ban ngày đó, ban ngày khi đáng lẽ thì mình thức giấc, mình lao động hay là làm việc chân tay hoặc là trí óc gì đó, nhưng mà nói chung thì cái giai đoạn đó, cái thời gian đó, cái buổi ban ngày đó mình làm việc thì nó hợp lý hơn nhiều. Tại vì dưỡng khí xung quanh do cây cối nó nhả ra rất là nhiều, cho nên khi mình cơ thể mình cần đó, mình làm việc gì nặng nhọc đó là mình cơ thể nó hấp thụ vô liền, rồi nó giúp trong cái sự trao đổi chất của mình nó phù hợp với cái sự làm việc với cái chất cường độ cao hay thấp, nó tùy theo cơ thể và tùy theo cái môi trường sống của mình, thì nó phù hợp với cái môi trường đó, thì cho nên cơ thể mình nó càng làm việc nhiều đó mà làm đúng cách á, thì đôi khi nó lại làm cho mình khỏe khoắn và sảng khoái mà vẫn không có bị mệt mỏi mình như là ban đêm. Còn nếu như bây giờ ban ngày cái dưỡng khí nó quá nhiều đi mà ngược lại mình lại nằm ngủ, thì đâm ra cái cảm giác mà người ta nó ly bì mà nó mệt mỏi đó, là chính do cái này, là cái môi trường nó khôi, cái dưỡng khí nó quá nhiều mà cơ thể mình nó hít vô rồi thở ra mà cơ thể nó quá nhiều đi mà nó không xài tới, vậy nó giống như là nó giúp cho mình ru ngủ luôn vậy đó, là nó cái môi trường nó không có tạo cho mình cái phấn chấn và sự việc mà tinh thần mình mà quật khởi khi đầu là khi mình thức giấc vào. Chính vì vậy đó là nó làm cho mình cái tình trạng nó ly bì mà mình không có dậy nổi đó là hành tinh. Dạ. Không biết cái cách thì mình giải thích vậy anh Hoàng Tính có thắc mắc gì nữa không?
Dạ vâng, chắc cũng là quý vị thính giả cũng đã đang cùng với Hoàng Tính tìm hiểu thêm qua những cái lời nói của bác sĩ Trần Cộng của mình. Nếu quý vị nào muốn tìm hiểu thêm nữa hay hoặc là có những cái ý mà muốn đến trung tâm để mà tập luyện thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại Hoàng Tính xin lặp lại để quý vị ghi của trung tâm Viện Y Pháp Khí Công của bác sĩ Trần Cộng Quốc Anh TBE ở số điện thoại 214-289-5738 nha thưa quý vị. 214-289-5738. Nói về cái ngủ thì ngoài cái vấn đề mà bác sĩ mình đã trình bày như vậy rồi đó, thì Hoàng Tính thấy rằng là rất đúng. Ngoài ra thì Hoàng Tính cũng liên tưởng đến cái không khí và cái không gian nơi mà chúng ta ngủ, nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái giấc ngủ của chúng ta rất là nhiều. Hoàng Tính nói như vậy không biết là có đúng không thưa bác sĩ?
Dạ, nó ảnh hưởng rất là nhiều đó Hoàng Tính. Cho nên thì một trong những cái nguyên nhân mà làm cho người ta xáo trộn giấc ngủ đó là cái môi trường xung quanh mình. Okay. Và dạ, trong cái thống kê họ cũng đưa ra rất là rõ ràng là mình khi mình thay đổi cái nơi chỗ mình ở, đặc biệt là những ai mà đi du lịch nhiều quá đó, hoặc là do công việc bị travel nhiều quá, mình thay đổi chỗ này chỗ kia đó, mình bay qua chỗ này qua bay chỗ khác nhiều quá đó, thì những người đó họ cũng bị trở ngại về giấc ngủ rất là nhiều, tại vì cái thời gian nó thay đổi mà cơ thể nó theo không kịp, mà lâu ngày thì nó thành cái thói quen cơ thể nó mà nó bị xáo trộn đó, nó không có tiếp nhận kịp thì nó gây ra tình trạng rối loạn giấc ngủ. Nhưng mà những người đó khi mà trở lại một thời gian bình thường lại đó, khoảng một thời gian ngắn thôi, thì họ cũng có thể trở lại. Như mình chị anh Hoàng Tinh thấy rằng như mình chỉ cần mình đi bay qua Việt Nam hoặc là bay từ Việt Nam ngược lại qua Mỹ đó, thì ít nhất một phần lớn hầu như là 90% chúng ta phải trở ngại ít nhất từ 5 ngày đến 10 ngày thì giấc ngủ chúng ta nó mới trở lại bình thường. Cho nếu như mà một số người mà họ một lý do nào đó mà cơ thể không trở lại bình thường đó, thì rất dễ dàng nó làm cho mình định vào tình trạng mà mất ngủ luôn hoàn toàn. Nhưng mà nói về cái giấc ngủ mà mình nói hồi nãy mình có đề cập tới, mình gọi là có một số thói quen hoặc là phản xạ đó. Nhưng mà nói về vấn đề mà thói quen phản xạ thì chúng ta không phải là không thể thay đổi được. Chúng ta có thể thay đổi được. Ngay cả liên quan tới một số triệu chứng giống như gần như giống như nó không phải bệnh lý nhưng mà một cái phản xạ thôi. Ví dụ mình nói có một cái chú này. Nam nói chú nó 73, 74 tuổi rồi. Mà sau khi chú nói rằng cái giấc ngủ một trong những triệu chứng người chú khoảng 5-6 chứng bệnh, nhưng mà trong đó có một cái chứng bệnh mà liên quan mà chú đề cập tới là rất là khó ngủ ban đêm. Tại vì chú nói là một đêm là chú phải thức giấc ít nhất 5 lần. Thì khi mình hỏi lý do tại sao thì chú nói là cứ muốn mình thức giấc là phải đi tiểu, trên một 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 buổi đêm vậy ta thức trong 5 lần, chứ đây hầu như là 5 lần như thôi, như là hầu như là trong một đêm nhìn đâu có giấc ngủ mà sâu được. Thì nhưng mà khi mà chú Tinh tập được thời gian sau mà cơ thể nó khỏe hết, tất cả những bệnh khác nó đã đi hết rồi, nhưng mà còn một vấn đề mà giấc ngủ thôi. Thì qua gần đây được 2 năm thì mình nói chuyện với ai với chú lại, thì chú nói chú vẫn bị cái tiểu nó hoàn thành. Thì bây giờ mình nói như sử dụng trong ngày thì chú có bị đi tiểu nhiều như vậy không, thì chú nói là không, nó đi bình thường lắm, chừng có 2-3 lần thôi. Nhưng mà như chúng ta đã biết rồi, mà một người bình thường, nó bàng quang bình thường hay là thập thường, thì một ngày mình đi tiểu khoảng 4, nhiều nhất là 4-5 lần thôi, thật là đạt bình thường. Mà bây giờ nó cứ nhẹ là ban đêm mà nó đè ra chú đi thôi, mà ban ngày thì nó là bình thường. Thì mình nói với chú là bây giờ thấy sức khỏe tổng quát chú rất là khỏe, gương mặt chú dạo này rất là hồng hào mà nó khỏe khoắn, nó không có gì hết á. Thì bây giờ ban đêm thì chú bị như vậy đó, nó chẳng qua là bị nhiều năm quá rồi, 10 năm 20 năm rồi, thì cái đó là thói quen thôi, hoặc là phản xạ đấy, cứ tới giờ đó là nó bắt chú đi. Bây giờ đó mình phải làm một công việc, thì nghe cái này thì người ta là lắm, người nói mình huấn luyện đó. Thì bắt đầu chú nói, nghe nói thì chú chợp mắt, chú dòm, chú hoặc bằng cái tiểu mà cũng huấn luyện được. Thì mình nói ở chẳng qua cái đó là thói quen thôi, cái đó là phản xạ, nhưng mà cái sức khỏe bình thường thì mình có thể mình huấn luyện nó lại được. Thì nó bị xáo trộn thôi, bây giờ mình lấy lại bình thường. Thì bây giờ chú muốn nói chú một yếu tố rất đơn giản, mà bây giờ mỗi lần chú muốn đi tiểu ban đêm á, thì bây giờ chú nói trong cái tâm chú là ráng chờ thêm 15 phút nữa. Thì bây giờ ban đầu trong vòng 1-2 tuần đầu thì chú ráng chờ lần đầu tiên đó, chú chờ đến 15 phút một nửa tiếng, rồi sau đó 1-2 tuần đó rồi cho chú ráng thêm như một tiếng 2 tiếng rồi chú mới đi. Thì chú biết chú nghe vậy cũng thấy cái khỏe hấp dẫn, thì chú thấy lạ lắm, nhưng mà thấy nó lại, nhưng mà cũng muốn làm thử. Thì cũng may là chú làm cho mấy tháng thôi, mấy tháng thì nó trở lên. Thì bây giờ chú gặp với mình 7 năm rồi, mà năm rồi đó, là chú ngủ một mặt từ sáng đến tối luôn, là không có cần phải đi tiểu ban đêm. Nếu như mà trong thời gian 5 năm đó đấy, thì cách đây 3 năm trước thì khi mà chú chưa hiểu về một khía cạnh nữa, cái khía cạnh rất là quan trọng, là tất cả những người lớn tuổi hoặc là tuổi trung niên hay rất là thường mắc phải, đó là thỉnh thoảng cứ thỉnh thoảng nó tự nhiên nó mất một hai ngày. Thì ban đầu thì cái thói quen mình bao giờ trong lớp học, trong lớp tập đó, mình bây giờ cũng hỏi chú hết là hôm nay vừa rồi chú có khỏe không, hay chú nói giờ này sao mấy bữa nay tự nhiên nó khó ngủ quá, nó mất ngủ quá. Thì mình cứ hỏi chú bị mấy ngày rồi, chú nói mới khoảng 2 ngày thôi. Thì mình nói cái nếu mà thỉnh thoảng lắm nó mới bị lại, nó lâu chừng tháng 2 tháng gì nó bị mất ngủ 1-2 ngày đó. Thì mình nói thẳng ra cái đó là bình thường đó chú, cái tuổi của chú đã nghĩ người ta bị mất ngủ nhiều hơn, mà bây giờ chú bị mất 1-2 ngày thôi thì rất là bình thường. Sau 2-3 ngày sau chú trạng thái nó trở lại bình thường, ngủ lại bình thường, mà sức khỏe nó không có vấn đề gì hết, thậm chí mất ngủ 1-2 ngày mà chú cho tập rồi, thì trong ngày chú không thấy mệt mỏi, chú không thấy buồn ngủ, mệt quá tốt rồi. Đôi khi mình nói dở với chú nữa, chú nói giống như con nè, con mà mất ngủ như vậy đó thì con rất là mừng, tại vì con có cái thời gian thêm để làm việc thêm những gì mình mong muốn nữa. Thì nói chuyện nhau như thế, mình ý thì mình không nói rồi, mà mình mong muốn được như vậy. Mình ý mình nói đây đó là cho chú biết là cái đó là bình thường, không được có phải gì lo lắng hết. Thì qua đó thì cái tâm lý của chú đó nó trở lại bình thường, nó hoàn thành. Dạ
dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thời gian sao nó ra qua lẹ quá. Tự ra chắc chắn Hoàng Tính cũng sẽ xin bác sĩ thêm một kỳ nữa, chúng ta nói thêm cho nó đủ về những cái ngủ này. Có rất là nhiều những quý vị đồng hương rất quan tâm đến cái vấn đề ngủ này lắm, dù cho cái người đồng hương đó là trẻ hoặc là lớn tuổi trung niên gì cũng có những cái vấn đề về cái sức khỏe, đặc biệt là cái vấn đề ngủ này nhiều lắm. Hy vọng là bác sĩ cũng sẽ trở lại trong cái phần tiếp theo của cái lần sau để gửi đến cho quý vị đồng hương thêm về ngủ nhé. Và trong lần sau nữa thì chúng tôi hy vọng chúng tôi cũng sẽ mở đường line để mời quý vị cùng gọi vào để có thể bác sĩ Trần Ngọc của anh giải thích cho quý vị. Và đến đây thì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, anh nhìn chút thời gian đến với chương trình. Mời bác sĩ để gửi lời chào để chúng ta.
Dạ vâng. Dạ xin cảm ơn anh Hoàng Tính, và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái chương trình Sống Vui Sống Khỏe. Nhưng mà đôi khi cái thời gian mình cảm thấy thời gian nó ngắn quá, không biết mình nói chuyện nhanh quá, không biết anh Hoàng Tính có trở ngại không cơ.
Dạ không, rất là ok. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Hoàng Tính và xin gặp lại cho tuần sau.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị.